Cửu U Long Giới, chương 331, Uy Trấn Thiên Hạ Hạ, Cốc Truyện Audio.com, vẻ mặt của những người ở giáo đình không ngừng biến đổi. Những người đứng xung quanh xem chuyện này cũng bàn tán rôm rả, lúc này xung quanh đều rất lộn xộn nhưng vừa vặn Vưu Lý Tư đang ngồi ở đó lại mở miệng nói, thanh âm rất rõ ràng. Vưu Lý Tư liếc nhìn đám người của giáo đình đang đứng trước mặt rồi nói. Các ngươi muốn động thủ với vị huynh đệ của ta sao? Chuyện này, chúng tôi không dám, mặc dù trong lòng bọn họ rất muốn nói ra nhưng lại không có ai dám nói, bao gồm cả phân cách Lý Tư của Thánh Thương gia tộc nhận nhiệm vụ chỉ huy lần này cũng không dám nói một chữ, bọn họ vẫn chưa to gan đến mức dám nói như vậy. Hà, phải thì nói là phải, không phải thì nói không phải, nam nhân thì phải mạnh mẽ lên chứ, sao lại cứ có bộ dạng nhút nhát thế kia? Giáo hoàng các ngươi dạy các ngươi như vậy sao? Nhìn bộ dạng của giáo đình các ngươi càng ngày càng xuống dốc chẳng ra sao cả, vừa rồi không phải các ngươi còn rầm rộ kêu muốn giết vị huynh đệ này của ta sao, sao bây giờ lại câm như hến thế? Vưu Lý Tư lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Sau lời nói của Vưu Lý Tư, trong lòng các vị cường giả của giáo đình vô cùng đau khổ, ngoài miệng thì để lộ nụ cười đau khổ không biết nên nói những gì mới tốt, còn trong lòng bọn họ đang âm thầm nghĩ. Nếu không phải có lão nhân gia ông ở đây thì chúng tôi có như vậy không? Chúng tôi đã ra tay từ lâu rồi, nhưng sau khi nói xong Vưu Lý Tư lại đứng dậy, nhìn đám cường giả của giáo đình đang đứng trước mặt chậm rãi nói. Các ngươi muốn ra tay thì cố hết sức mà ra tay đi. Các ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ không nhúng tay vào. Vì tiểu huynh đệ của ta có nói hắn muốn tự mình giải quyết, nếu hắn đã muốn tự giải quyết thì lão ca ca ta cũng không muốn tranh giành với hắn. Các ngươi muốn động thủ thì nhanh tay một chút, nhưng ta nói trước một khi đã động thủ rồi thì đừng có hối hận. Lời ngài nói là thật sao? Thật sự là ngài sẽ không nhúng tay vào sao? Phân cách Lý Tư nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui mừng hỏi, điều mà hắn quan tâm chính là thái độ của Vưu Lý Tư, còn về phía Bạch Khởi, hắn không hề lo lắng gì cả. Mặc dù thật sự công nhận Bạch Khởi là một thiên tài vạn năm khó gặp nhưng hắn vẫn cho rằng trình độ của Bạch Khởi vẫn chưa thật sự trưởng thành. Với sự tu luyện của Bạch Khởi, phân cách Lý Tư tin rằng nếu Vưu Lý Tư không nhúng tay vào thì với những cường giả như bọn họ cũng đủ để có thể trị được Bạch Khởi rồi. Cái gì, lẽ nào lão nhân gia ta nói lời mà không giữ lấy lời sao? Các ngươi cứ ra tay thả sức đi, Vưu Lý Tư hừ lạnh một tiếng rồi nói, giữa lúc nói đã thi triển công phu bay ra bên ngoài vòng vây. Ha ha, giáo đình thật sự là một đám kém cỏi, đã muốn giết ta như vậy thì còn chần chừ gì nữa chứ? Thật sự là một chút tiền đồ cũng không có. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, ngồi ở đó không có bất kỳ động tác gì, chỉ lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mặt giống như không có gì khác bình thường, người của giáo đình hoàn toàn bị hắn quên lãng. Thái độ của Bạch Khởi đã chọc giận những cường giả của giáo đình, bọn họ có thể nhẫn nại vô hạn với Vưu Lý Tư, vì cường giả như Vưu Lý Tư đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ, còn đối với Bạch Khởi bọn họ hoàn toàn không có sự nhẫn nại như thế, vì vậy vừa nghe xong nhất thời cả đám đã nổi trận lôi đình, đem oán khí bị chấn áp nãy giờ phát ra toàn bộ bên ngoài. Chỉ thấy phân cách Lý Tư phất tay một cái, Cốc Truyện Audio.com, hét lên giận dữ, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Vừa nói xong đám người đó đã lập tức hành động từ bốn phương tám hướng bao quanh vị trí chính giữa của phân cách Lý Tư. 30 vị hồng y đại giáo chủ bắt đầu cất tiếng hát, động tác phức tạp cộng thêm tiếng hát thấp giọng ở xung quanh hình thành nên một nhà tù trong suốt phong kín bao vây 50 mét xung quanh vị trí của Bạch Khởi, ngoài ra 6 vị hồng y đại giáo chủ cũng bắt đầu cất tiếng hát. Quang Minh thần vĩ đại, mời ngài hãy giáng xuống sức mạnh quang minh, phong ấn không gian xung quanh, làm suy yếu dã tâm của kẻ địch và chúc phúc cho cuộc chiến đấu của chúng tôi, xin hãy đem sức mạnh quang minh của thần thánh hóa thành gai bụi, đâm thẳng vào trong trái tim của kẻ thù tà ác, quang minh kinh cốc trận. Trong nháy mắt một nhà giam kiên cố bao vây Bạch Khởi ở giữa, sức mạnh của quang minh bao phủ xung quanh, hình thành nên một hình thức giam cầm, tất cả những người ở đó đều bị nhốt vào trong, mặt khác vô số bụi gai leo bắt đầu lao tới bên trong, bắt đầu sinh trưởng với tốc độ nhanh như nháy mắt lóe ra thứ ánh sáng sắc bén như có thể đâm xuyên thủng mọi thứ. Lên, những quang minh võ sĩ đang bao vây xung quanh và tám cường giả đấu đế đều tiến vào trong, xông thẳng về phía Bạch Khởi. Những bụi gai phát sáng cũng bắt đầu động thủ tiến về phía Bạch Khởi, lúc này Bạch Khởi chỉ cười lạnh lùng, đấu khí màu bạc bắt đầu bao phủ toàn thân, những bụi gai phát sáng không thể làm hại Bạch Khởi một chút nào. Đình đình đang đang tương đương hàng loạt tiếng nổ từ phía sau vang lên lúc này, nhưng e là không thể tạo thành tổn thương nào cho Bạch Khởi đứng yên không hề động đậy, giống như không hề nhìn thấy hàng loạt bụi gai đang không ngừng xông thẳng đến mình. Sao lại có thể như thế? Cho dù là đấu đế cường giả thì cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công như thế, sao hắn có thể làm được? một vị hồng y đại giáo chủ không kìm được thấp giọng nói, mặc dù thanh âm không lớn nhưng những người ở đó đều là cường giả, đương nhiên có thể nghe thấy, một câu nói khiến tất cả những người có mặt ở đó nhìn Bạch Khởi tràn đầy kính nể. Nhìn kiệt đấu khí của hắn là màu bạc đó là cái gì? Đấu khí của đấu đế cường giả không phải là màu tím sao? Sao lại còn có đấu khí màu bạc? Những cường giả đứng xem bên cạnh không kìm được kêu to, đấu khí của Bạch Khởi đã vượt quá sự hiểu biết của bọn họ. Bọn họ không biết điều đó đại diện cho cái gì, mặc dù bọn họ không biết nhưng các cường giả chân chính lại biết, đấu đế cường giả của đấu giả công hội nhìn thấy tình cảnh này đều biến đổi sắc mặt, thần sắc phức tạp vô cùng nhìn Bạch Khởi. Bọn họ biết đấu khí của Bạch Khởi đại diện cho điều gì, trước đây bọn họ cũng đã từng nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão thi triển đấu khí màu bạc, điều đó thể hiện rằng người đó đã vượt qua được điểm cực hạn của đấu đế tiến vào một cảnh giới khác. Bọn họ vốn còn chút hoài nghi là tại sao Thái Thượng Trưởng Lão lại bỏ mặc Bạch Khởi, mặc dù nói Bạch Khởi là tiểu huynh đệ của mình nhưng lại kêu người của giáo đình thoải mái ra tay, điều này có chút không giống với tác phong của Thái Thượng Trưởng Lão. Phải biết rằng năm xưa Thái Thượng Trưởng Lão đã vì lợi ích của đấu giả công hội mà tự mình động thủ, sát thương người của giáo đình, và đại chiến 300 hiệp với giáo hoàng Thánh Bỉ Đắc, đặt đấu giả công hội lên vị trí thứ ba của đài. Cốc truyện audio.com, lục, ông ta không có lý do để sợ những người này của giáo đình, bây giờ xem ra Thái Thượng Trưởng Lão đã tiên đoán được tình hình từ lâu rồi. Nghĩ kỹ Thái Thượng Trưởng Lão là người thế nào chứ, làm thế nào để tồn tại? Bạch Khởi địa vị có cao tới đâu nhưng không có thực lực thì e là Thái Thượng Trưởng Lão cũng không thèm để mắt đến, một thanh niên mới khoảng 20 tuổi đã có thể khiến Thái Thượng Trưởng Lão gọi là huynh đệ, điều này cho thấy thực lực của Bạch Khởi không hề thua kém, kết quả bây giờ đã thấy rõ. Không được, khốn khiếp, sao tình báo không nói Bạch Khởi đã vượt qua điểm cực hạn, mau, mau rút. Chúng ta không thể đối phó nổi hắn đâu. Phân cách Lý Tư nhìn thấy đấu khí màu bạc bắt đầu có chút sững sờ, sau đó động tác nhanh chóng xông tới cùng mấy đấu đế cường giả, nhưng khi tiến tới bên cạnh Bạch Khởi, đột nhiên hắn mới nhớ ra đấu khí màu bạc tượng trưng cho cái gì nên nhất thời la lớn lên. Nhưng đáng tiếc lúc này hắn có nói gì cũng đã thành chuyện vô bổ rồi, lúc này tất cả đã muộn, chỉ thấy Bạch Khởi cười lạnh một tiếng rồi nói. Muốn bỏ chạy sao, đâu có dễ như thế, đã tới rồi thì đừng bỏ đi như thế chứ. Trong lúc nói Bạch Khởi đã ra tay, hóa huyết thần đao đeo bên hông đã được rút ra, mang theo huyết quang rời khỏi vỏ. Trong nháy mắt Bạch Khởi đã xông tới, không nói nhiều dùng đấu khí màu bạc tạo thành một đường đao bán nguyệt cắt vào hư không, trên trời lúc này đầy một màu huyết quang. Những cường giả của giáo đình còn có hai đấu đế cường giả của Quang Minh đế quốc trong nháy mắt đã bị Bạch Khởi xông tới sát bên, tám đấu đế cường giả chỉ trong nháy mắt đã bị Bạch Khởi một đao giết chết, toàn bộ quá trình không đến một giây. Yên lặng, một sự yên lặng đáng sợ, tất cả mọi người đứng xung quanh đều nín thở, mấy vạn người không dám hé răng, không dám gây ra một tiếng động nào, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rất nhiều người không nhìn thấy Bạch Khởi rút cục đã làm gì, bọn họ thậm chí không nhìn thấy động tác của Bạch Khởi, chỉ nhìn thấy tám đấu đế cường giả phơi thây ở đấy. Người nhìn thấy Bạch Khởi động thủ càng thêm kinh hãi, chính vì nhìn thấy nên bọn họ mới khiếp sợ. Những cường giả có thể miễn cưỡng nhìn thấy động tác của Bạch Khởi bất giác đưa tay lên ngực tự hỏi, nếu như bản thân mình gặp phải đòn công kích của Bạch Khởi thì kết quả sẽ như thế nào? Nhưng kết quả khiến cho bọn họ hồn kinh phách tán, vì kết quả mà bọn họ cảm nhận được chính là nếu bản thân mình gặp phải đòn công kích như vậy thì chắc chắn là chết không nghi ngờ gì. Nghĩ tới đây những người đứng xung quanh như nín thở chăm chú nhìn Bạch Khởi, nhìn từng động tác của Bạch Khởi, bọn họ biết rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Chuyện này còn lâu mới kết thúc, bên ngoài đồn đãi Bạch Khởi giết người không ghê tay, danh hiệu sát thần không phải là danh hão. Đám người của giáo đình đến tận cửa đòi giết Bạch Khởi không có lý bỏ qua cho họ. Quả nhiên sau khi Bạch Khởi giết chết tám gã đấu đế, sau khi hóa huyết thần đao kêu lên một tiếng, Bạch Khởi chăm chú cầm chuôi đao bắt đầu động thủ, cầm vũ khí xông ra, lao thẳng tới đám hồng y đại giáo chủ của giáo đình, xung quanh còn có những hồng y giáo chủ và quang minh võ sĩ đang đứng xa xa. Bạch Khởi ra tay đương nhiên là nhanh như sấm sét, động tác giống như cuồng phong, những người tới đây ngay cả tám đấu đế cường giả cũng đã. Cốc truyện audio.com, ngã xuống, dần dần từ bỏ ý định chạy trốn cuối cùng. Lúc này không còn kịp nữa rồi, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong nháy mắt đã truyền khắp sân. Trên bầu trời những cơn mưa máu không ngừng rơi xuống, những người này thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị Bạch Khởi chém giết. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Bạch Khởi không cần dùng đến một phút đã giết sạch toàn bộ đám người, chỉ để lại một người. Cái cổ của gã hồng y đại giáo chủ bị một tay Bạch Khởi đè xuống, sắc mặt ngày càng đỏ bừng không nói được câu nào, chỉ không ngừng đấm đá lung tung nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì, đôi mắt nhỏ lệ không ngừng rơi xuống. buông ra, cầu xin ngài hãy buông tay ra. Hồng Y đại giáo chủ dùng tiếng nói khàn khàn ứ nghẹn cầu xin Bạch Khởi, cầu mong Bạch Khởi có thể buông mình ra. Mặc dù ông ta cũng biết khả năng đó là rất ít nhưng ông ta không còn lựa chọn nào khác. Khi đối diện với sự sống chết, Hồng Y đại giáo chủ cuối cùng cũng vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình, vứt bỏ tín ngưỡng của mình mà chọn cách hướng về Bạch Khởi cầu xin tha thứ. Bạch Khởi chỉ cười lạnh lùng, tiện tay đẩy hắn xuống đất, nhìn liếc qua vị Hồng Y đại giáo chủ trước mặt, Bạch Khởi nheo mắt nói. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải quỳ xuống dập đầu trước mặt tất cả mọi người ở đây cho ta, ta mới mãn nguyện, thế nào hả? Được, được, ta dập đầu. Vị Hồng Y đại giáo chủ không nói nhiều quỳ xuống đất hướng về phía Bạch Khởi không ngừng dập đầu, cũng không quan tâm tới ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh. Thể diện của giáo đình lần này đã bị mất sạch rồi, nếu nói người của giáo đình trước khi động thủ đã bị Bạch Khởi giết sạch thì nhiều lắm cũng chỉ là do thực lực không cân bằng mà thôi, cũng không có gì, chỉ có thể nói là do Bạch Khởi quá mạnh quá lợi hại, sự uy nghiêm cũng có chút tổn thương nhưng cũng không có gì. Nhưng vị Hồng Y đại giáo chủ này lại quá tham sống sợ chết, lại quỳ xuống dập đầu với Bạch Khởi trước ánh mắt của bao nhiêu người khiến cho thể diện của giáo đình đã mất sạch. Sở dĩ Bạch Khởi giết tất cả bọn chúng chỉ để lại duy nhất một người chính là vì vừa rồi Bạch Khởi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của hắn, khi bắt đầu chiến đấu chỉ trốn ở phía sau đủ để chứng minh hắn là một kẻ tham sống sợ chết, cho nên Bạch Khởi mới chọn lựa hắn. Quả nhiên vị Hồng Y đại giáo chủ này không khiến cho Bạch Khởi thất vọng, thật sự vô sỉ như vậy, vì sự sống mà dập đầu trước mặt đám đông, hoàn toàn không để ý đến địa vị của mình, khiến giáo đình mất mặt. Trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người, vị Hồng Y đại giáo chủ sau khi dập đầu khoảng 100 cái, Bạch Khởi mới phất tay ra hiệu dừng lại, cười lạnh một tiếng rồi nói với vị Hồng Y đại giáo chủ ở trước mặt. Được rồi, xem ra ngươi cũng có thành ý, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Đa tạ cảm tạ ngài. Vị Hồng Y đại giáo chủ nghe thấy lời này vui mừng vô cùng, sau khi dập đầu mấy cái liền đứng dậy xoay người hốt hoảng bỏ trốn, hắn không muốn ở thêm phút nào ở chỗ này. Nhưng lúc này Bạch Khởi lại nheo mắt lại lạnh lùng nói. Đứng lại đừng đi vội, ta còn chưa nói xong mà. Vị Hồng Y đại giáo chủ nghe xong vốn đã muốn bỏ chạy đành phải quay trở lại, vẻ mặt cầu xin nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt biểu hiện khiêm tốn thấp giọng hỏi. Không biết lão nhân gia ngài còn gì giao phó? Giao phó, gocchuyenaudio.com. Ồ, giao phó thì không có, nhưng có một vài chuyện phải nói cho rõ ràng. Ta nói cho ngươi biết, lần này ta thả cho ngươi quay về chẳng qua là vì muốn ngươi giúp ta chuyển lời đến giáo hoàng. Nói với hắn Bạch Khởi, ta không phải là loại dễ trêu đùa, lần này ta chẳng qua chỉ giết 8 vị đấu đế, 6 vị Hồng Y đại giáo chủ và một đám tạp ngư mà thôi, nhưng lần sau sẽ không đơn giản như thế đâu. Nếu giáo đình còn muốn khiêu khích ta, ta sẽ đích thân đến sát thương giáo đình, tiêu hủy quanh Minh Thánh vực chó má của các ngươi. Bạch Khởi cao giọng nói để bảo đảm những người ở đây đều có thể nghe rõ. Sau khi nghe xong, vị Hồng Y đại giáo chủ không dám có chút bất mãn, vội vàng cúi đầu khom lưng trước mặt Bạch Khởi cung kính nói. Tôi nhất định sẽ chuyển lời, nhất định chuyển lời. Nói xong liền quay người bỏ đi với tốc độ cực nhanh, Bạch Khởi tin là tốc độ của tên lừa tuyệt đối cũng không thể nào bằng được tốc độ của hắn, tốc độ bỏ chạy của hắn phải nói là quá nhanh, hai cái chân giống như hai bánh xe phi như bay khỏi đó. Chạy như vậy sợ là cũng không bao giờ quay lại nữa, đương nhiên hắn cũng sẽ không quay lại Quang Minh giáo đình. Dựa vào những hành động mà hắn đã làm hôm nay, nếu quay lại Quang Minh giáo đình thì hắn có chết 100 lần cũng không đủ, sự tức giận của giáo hoàng không khiến hắn nát thành trăm mảnh mới lạ. Về điều này Bạch Khởi rất rõ, vị Hồng Y đại giáo chủ đó còn rõ hơn, cho nên hắn sẽ không quay lại. Nhưng Bạch Khởi lại không hề lo lắng về điều này, mục đích mà hắn cần đã đạt được rồi. Hắn làm nhục giáo đình như vậy là đủ rồi, còn về chuyện vừa nói, Bạch Khởi tin là cho dù tên Hồng Y đại giáo chủ không nói, nhưng không bao lâu nữa sẽ truyền khắp Quang Minh Thành. Vị giáo hoàng bệ hạ của thánh vực nhất định đã có thể có được tin tức hôm nay, cũng không biết sau khi biết tin này xong, ông ta sẽ có biểu hiện gì. Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là mục đích của Bạch Khởi đã đạt được rồi, hắn đã cảnh cáo giáo đình, đồng thời cũng biểu lộ sức mạnh của mình trước thế giới, hơn nữa còn uy hiếp Quang Minh đế quốc. Mặc dù gần đây Bạch Khởi không ở Bất Diệt Hoàng Triều nhưng đi lại cũng thấy rất nhiều, nghe nói cũng rất nhiều là gần đây giáo đình và Quang Minh đế quốc đã bắt đầu dục dịch tập kết binh mã chuẩn bị lương thảo, đồng thời câu kết với Thiên Long làm bẫy. Mặc dù bọn họ làm chuyện này rất bí mật nhưng Bạch Khởi cũng có thể nhìn ra được, cho nên lần này đến đây không chỉ là dạy cho giáo đình một bài học, đồng thời cũng là vì muốn cảnh báo bọn họ, khiến bọn họ biết rằng bản thân mình cũng không phải dễ bị trêu đùa. Nếu bọn họ dám làm loạn bao nhiêu đảm bảo là bọn họ sẽ càng chết sớm bấy nhiêu, nếu không thì Bạch Khởi sẽ dám giết chết toàn bộ giáo đình, để bọn họ biết hậu quả khi trêu chọc mình. Chuyện ngày hôm nay trong nháy mắt Bạch Khởi tàn sát 8 gã đấu đế, còn có 10 đấu hoàng và 6 vị hồng y đại giáo chủ và 30 hồng y giáo chủ cả vạn người đã chứng kiến. Tin tức này đã nhanh chóng lan ra khắp nơi, danh tiếng của Bạch Khởi một lần nữa lại chấn động cả đại lục. Nếu nói thẳng ra chuyện lần trước Bạch Khởi tập kích thú nhân, mọi người chỉ cảm thấy Bạch Khởi lợi hại, Bạch Khởi có thể nói là uy danh thiên hạ, còn nói về chuyện bắt hoàng kim Bỉ Mông Vương làm tọa kỵ thì ít người chứng kiến, dù sao Bỉ Mông đã biến mất bao nhiêu năm, nếu Bỉ Mông thật sự còn tồn tại. Góc truyện audio.com, vậy tại sao đến bây giờ mới xuất hiện, thú nhân sớm đã vận dụng rồi, hà tất phải đợi đến bây giờ? Nếu có Bỉ Mông trong tay, bọn họ đã đánh vào thế giới nhân loại từ lâu chứ hà tất phải đợi. Còn nói về chuyện Hoàng Kim Bỉ Mông Vương thì càng ít người thấy, nhưng chuyện Bạch Khởi tập kích thú nhân thật sự đã khiến hắn nổi danh thiên hạ. Chuyện Bạch Khởi phất tay giết chết 8 đấu đế lần này sẽ khiến Bạch Khởi uy chấn thiên hạ, từ nay về sau danh tiếng của Bạch Khởi sẽ vang vọng khắp đại lục, được liệt vào hàng cường giả tuyệt thế hàng đầu của đại lục, không có ai không biết, không có ai không hiểu. Cách chương.